rồi cái thức cũng vậy. Bởi vậy mà cho nên ở trong trong nhà thiền có vị mà có vị thiền sư mà bảo là bây giờ ông suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ cái không suy nghĩ, nghĩa là suy nghĩ cái không suy nghĩ đó, thì ông suy nghĩ rồi. Mình là suy nghĩ là suy nghĩ cái để mà suy nghĩ, bây giờ ngài bảo là suy nghĩ cái không thể suy nghĩ đó, thì ông suy nghĩ cái đó rồi. Cho nên là suy nghĩ là luôn luôn là nó có một cái đối tượng để mà suy nghĩ, còn việc không đối tượng thì lấy gì suy nghĩ. Thì như để thấy là cái suy nghĩ đó là cái nó là chỉ là đối duyên mà có thôi, còn lìa duyên thì nó là tánh không. Như vậy thì mới thấy rõ nó là giả danh, không thật. Khi mình xét thấu như vậy đó thì mới thật sự là gọi là cái thấy của chính mình, thì mới phá được cái tình chấp. Chứ còn hiểu theo chữ nghĩa thì rồi đụng đâu cũng dính đó. Như vậy thì sáu căn không thật, rồi năm ấm cũng giả danh. Thì như vậy thì trong đó cái gì là cái thể thật? Cho nên ở đây mới nói là khắp thân mà tìm cầu nó thì ắt không có chỗ nhất định. Nghĩa là trong cái toàn cái thân này mà tìm cầu nó đó thì không thể mà chỉ ra cái chỗ nào là chỗ nhất định nó hết, không thể tìm ra được. Thì như vậy là sao? Không thể chỉ ra chỗ nào nhất định được hết. Cho nên mới rõ là đều là một cái thể giác thôi, chứ không thể mà có riêng 6 cái hay là 4 cái gì hết. Nếu có thì phải chỉ ra coi nhất định nó ở chỗ nào. Cho nên đây là chỉ một thể giác thôi, mà chính là một thể giác. Cho nên rồi nó không thể nhất định chỗ nào hết, mà đụng đâu là nó cũng biết hết, phải không? Đó. Cho nên nó là một cái thể giác, gọi là toàn thân, chỗ nào cũng là tai mắt hết. Do đó hiểu chỗ này rồi thì mới thấy cái chỗ mà của ngài, gọi là ngài Đậu Ngô đáp cho ngài Vân Nham đó, rất là hay. Vân Nham hỏi là Đức Đại Bi mà ngàn tai ngàn mắt đó, thì mắt nào là mắt chánh đó? Thì ngài bảo là như là người ở ban đêm mà vối tay lại sao, mọi chiếc gối. Ban đêm, đêm là tối đen, không có đèn gì hết, nhưng mà rớt chiếc gối thì sao? Cái mò lấy tay vối lại sao mọi chiếc gối. Thì vậy là không có đèn đuốc gì hết, thì cái gì thấy mà nó mò. Thì là cái tay cũng là mắt, phải không? Cho nên là khi nói vậy thì ngài Văn Nhâm nói, ồ tôi hiểu rồi. Nhưng mà ngài Đạo Ngô hỏi cho ông hiểu sao? Thì ngài nói là khắp thân là tai mắt. Nhưng mà ngài Đạo Ngô ngài nói vậy là cũng chưa phải. Nói dù cho ông nói hay cách mấy đi nữa, nói tột lời nói cũng nói được 8 phần thôi chứ không nữa. Thì mới hỏi ai ngài đây sao? Thì ngài nói là toàn thân là tai mắt. Bởi vì á, khi mà nói khắp thân là tai mắt thì người ta nghe như vậy, nhưng mà người ta cũng còn tưởng tượng. Cái người mà lầm trên chữ nghĩa đó, như vậy là khắp thân là tai mắt thì chỗ nào cũng là tai cũng mắt hết. Như vậy thì ở dưới bàn chân cũng là mắt nữa sao? Vậy thì mình đi đạp dưới bụi lên vào đấy. Mà nếu mà cái người mà gọi là toàn thân này chỗ nào cũng có tai có mắt hết á, thì cái đó thuộc về cái người gì rồi? Cái đó thuộc về quái nhân rồi, phải không? Cho nên như vậy thì người ta tưởng tượng. Do đó ngài nói là dù cho nói tột lời nói cũng nói được 8 phần thôi, phải chứng nghiệm mới được. Nghĩa là nói toàn thân là tai mắt đó là một cái lối nói thôi, nhưng mà mình phải hiểu được ý sâu trong đó, chứ không phải nghe nói toàn thân là tai mắt rồi cái thì nghĩ chỗ nào cũng có tai cũng có mắt hết, thành ra một cái hình ảnh có con mắt có cái tai trên đó, thì đó là làm theo chữ nghĩa. Như vậy cho nên rồi đụng đến đâu là cũng là thể giác nó có đủ hết. Do đó mà ngài ông vua mà Trang Tông mà khi mà ông đến nhà Hương Hóa ông thăm là ông nói là trẫm mà thu Trung Nguyên mà được cái hàng hạt châu mà vô giá đó, thì ngài Hương Hóa ngài bảo thôi xin bệ hạ cho xem đó, thì ngài mới lấy tay ngài vuốt từ đầu tới chân nữa, phải không? Thì ngay đó là ngài Hương Hóa ngài nói ngọc báo của đấng quân vương thì ai mà dám trả giá, cái đó đâu có giá cả gì, đâu có mắc rẻ, phải không? Đó là chỉ cho cái thể giác nó toàn khắp hết, đụng đến đâu là cũng là nó hết, thì cái đó đâu còn đối đãi nữa gọi là mắc rẻ mà trả giá, còn có trả giá là có mắc rẻ. Mà chỗ đó thì làm sao mà nói đến được, cho nên là phải chứng nghiệm thôi. Do đó mà ở đây thì ngài nói là phải biết, hay không, cái người mà gọi là biết được như vậy đó thì phải biết người này á là tỏ hiểu được cái lời, nó biết được cái điều đó là hiểu được cái lời Phật. Dẫn kinh nói trong hang năm quẩn đó, không, thì đó là thiền viện. Thiền viện là ngay trong cái hang năm quẩn này, tại là mình ngay trong đây là ngồi thiền trong đây sẵn rồi đó. Rồi ở bên trong á, mà nó chiếu soi cởi mở sáng tỏ đó thì đó là cửa đại thừa. Bên trong này mà nó chiếu soi nè sáng tỏ thì đó là cửa đại thừa, chứ không gì khác hết. Há chẳng có sáng tỏ thay, từ ngay đó hiểu được như vậy thì chính thiền viện là ngay nơi cái thân này, cửa đại thừa là ngay nơi cái gọi là cái tâm này nó tỏ sáng, nó không mê mờ, thì ngay đó mình mở cửa đại thừa. rồi chẳng nhớ tất cả pháp mới gọi là thiền định. Nếu mà rõ được cái lời này á, thì đi đứng nằm ngồi đều là thiền định hết. Tức là sao? Chỗ này là chỗ sống của mình nè. Chẳng nhớ tất cả pháp mới gọi là thiền định. Thiền định là như vậy đó. Còn mình dù cho nói là định thế nào đi nữa không, mà còn có chỗ để định á, thì chưa phải là thiền định thật. Bởi vì chẳng nhớ tất cả pháp tức là sao? Tức là không có chỗ nào để mình duyên. Không nhớ tất cả pháp á, thì đâu còn chỗ nào để mình duyên. Mà không có chỗ để duyên thì tức là định chứ còn gì nữa, phải không? Nghĩa là ngay đây mà không một pháp nào để mình duyên á, thì mấy mình để thấy coi ngay đó là định chưa, thì ngay đó mới là định chân thật. Tức là không có một cái đối tượng gì để cho mình biết. Còn mình dù cho mình còn tưởng cái này, mình quán cái kia, thì dù cho mà được định đi nữa thì cũng chưa phải thật định, phải không? Tưởng hay không, tưởng cái này quán cái kia, thì dù cho quán mà cho được định đi nữa cũng chưa phải thật định nữa. Bởi vì còn có chỗ để nhớ. Quán đó, quán là còn có chỗ để nhớ. Mà nếu mà hết, tức như là mất cái chỗ quán đó thì sao? Thì hết định điện, phải không? Đó. Còn này không còn chỗ gì để nhớ nữa thì đó là mới là thật định. Cho nên là thì dù có gì đâu mà còn mất, thì vậy mới là thường định. Cho nên đây mới thấy được như vậy thì đi đứng nằm ngồi gì cũng là thiền định hết. Còn cái kia quán được định, nhưng mà rồi khi mà đi ra cái hết quán là hết định, nó hết chỗ nhớ rồi. Đó. Cho nên đó mới gọi là thật là cái thường định chỗ này. Thì đó mới là cái định mà gọi là của nhà thiền, mà nhất là của thiền tông. Rồi biết tâm, biết tâm là không thì gọi là thấy Phật, phải không? Biết tâm không đó thì gọi là thấy Phật. Rồi ngài giải thích tại vì sao, vì chư Phật á đều do không tâm mà chẳng thấy nơi tâm thì gọi là thấy Phật. Thì ở đây thì ngài chỉ thấy Phật này á là cũng là chỉ thấy Phật thật đó, chẳng thấy nơi tâm thì mới gọi là thấy Phật. Là sao? Bởi vì có cái tâm thấy á, thì tức là sao? Có tâm thấy tất nhiên là có tướng, phải không? Mà có tướng á, thì tất nhiên là có bóng dáng